Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng tường trình về cuộc sống người cao niên trong đại dịch ở Mỹ, Nguyễn Trung tường trình về việc Mỹ đào tạo thám tử dịch bệnh cho Việt Nam, Ngọc Lễ tường trình về giới trẻ gốc Việt và trường quân sự West Point danh tiếng của Hoa Kỳ, Hoài Hương phân tích về hai bộ mặt của Kim Yo-yong, người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên, và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Mặc dù tiểu bang Virginia đã chuẩn bị bước vào giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại, nhưng cho đến giờ, ông Thìn Nguyễn vẫn hầu như không mấy khi bước chân ra khỏi nhà. Suốt 3 tháng qua, ông chỉ loanh quanh chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Rau trái trong vườn đã có thể bắt đầu thu hoạch lứa đầu tiên, nhưng các sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao niên, các mối quan hệ thân hữu, theo ông chắc còn phải lâu nữa mới có thể trở lại bình thường, như trước khi xảy ra đại dịch COVID, vì việc hạn chế ra đường, giữ gìn cho người thân, bạn bè vẫn thật sự cần thiết vào thời điểm này. Ông Thìn Nguyễn, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
dù cho mình là không bệnh, nhưng mà mình nghĩ đi ra ngoài á, cái người đối diện mình họ có nghĩ mình có bệnh hay không? Thành ra cái vấn đề đó đó mình cũng nên tránh. Ở đây 2-3 ngày thỉnh thoảng chủ cũng gọi lái xe đi một dòng phố, nhưng mà lái sẽ đi để nhìn cái tình hình thế sự thôi, chứ cũng chẳng vô nhà ai.
Trước khi có ghi nhận đầu tiên về trường hợp dương tính với COVID ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington vào đầu tháng 3, ông Thìn đã tranh thủ tích trữ một lượng thực phẩm đủ dùng trong hơn 2 tháng để không phải bước chân ra khỏi nhà khi lệnh giãn cách xã hội được ban hành. Giờ đây khi thực phẩm và ngay cả đồ gia vị như mắm muối đã cạn, việc đi chợ, mua bán, ông bà được con cái giúp đỡ mỗi tuần theo nhu cầu. Ông Thìn Nguyễn cũng chia sẻ thêm:
đi chợ đi bùa để con cái nó mua để ở ngoài, rồi nó gọi điện thoại thì mình ra mình lấy thôi. Đó là một cái điều mà rất tốt, vì những người già đó khi mà không lâm bệnh thì thôi, lâm bệnh đã phần nhiều là mà chết hơn là tụi trẻ. Tụi trẻ nó còn gắn gường, nó còn này còn kia hay ho lắm. Chứ còn cái bệnh dịch này mà người già đó họ bị phần nhiều ở Mỹ đó mà chết đó, vì cái bệnh này là người già nhiều hơn.
3 tháng ở nhà không sinh hoạt cộng đồng, không gặp gỡ bạn bè, quả là quãng thời gian rất dài đối với những người vốn hay hoạt động như ông Thìn. Nhưng may mắn nhờ có mảnh vườn nhỏ, ông ngày ngày vui thú điền viên với rau trái trong vườn, chờ đợi dịch bệnh qua đi. Một mùa vụ mới trong khu vườn nhỏ của ông đang tới. Ông hy vọng trong thời gian tới đây, dịch bệnh sẽ tiếp tục được kiểm soát và bạn bè thân hữu lại ghé khu vườn của mình để cùng thưởng thức thành quả lao động trong mấy tháng qua, suốt từ khi dịch bệnh bắt đầu.
Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ CDC mới cho biết đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo các cán bộ dịch tế học, vốn có biệt danh thám tử dịch bệnh, để ứng phó với virus corona. Tiến sĩ Rebecca Martin, Giám đốc Trung tâm Y tế Toàn cầu của CDC nói rằng, sự phối hợp lâu dài về mặt kỹ thuật đã dẫn tới cơ sở hạ tầng y tế công cộng bền vững, trong đó việc tăng cường hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, phân tích dữ liệu theo thời gian thực để hành động, nhóm thám tử dịch bệnh để nhanh chóng điều tra các đợt bùng phát và thực thi các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa nhằm chặn đứng các bệnh truyền nhiễm. Trên tuyến đầu và ở hậu trường, chính phủ Mỹ và CDC hỗ trợ Việt Nam gây dựng và củng cố khả năng y tế công cộng để họ có thể sẵn sàng phát hiện, ứng phó và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm như COVID-19, bà Martin viết trên Twitter giữa tháng trước. Cùng khoảng thời gian, bà Martin tweet, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội viết trên Facebook rằng một lực lượng y tế nhanh và hiệu quả là yếu tố thiết yếu để kiểm soát COVID-19 trên toàn thế giới. Không phải tất cả người Hùng đều mặc áo choàng, một số mặc phương tiện bảo hộ cá nhân. CDC Việt Nam đã hướng dẫn những người ứng phó với dịch bệnh tại tuyến đầu về cách sử dụng và tháo găng tay và bảo hộ cá nhân đúng cách. Với sự hỗ trợ liên tục hiện tại của chính phủ Mỹ, Việt Nam chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với COVID-19, cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ viết. VOA Việt ngữ đã liên lạc với bà Martin để hỏi thêm về sự hỗ trợ của CDC, việc đào tạo các thám tử dịch bệnh cho Việt Nam, cũng như về các yếu tố có thể dẫn tới tỷ lệ nhiễm COVID-19 được coi là thấp ở Việt Nam. Tuy nhiên, một đại diện truyền thông của CDC hồi đáp rằng tiến sĩ Martin không thể trả lời các câu hỏi. Tính tới ngày 23 tháng 6, Việt Nam đã cho biết ghi nhận 349 người nhiễm virus corona và chưa có trường hợp tử vong nào. Trong khi đó, tại Mỹ, theo dữ liệu của Reuters, con số người nhiễm COVID-19 là hơn 2,3 triệu người và hơn 120.000 ca tử vong. Trước khi bà Martin viết trên Twitter về việc Mỹ hỗ trợ Việt Nam về y tế, hai chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ đã đưa ra nhận định về tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp ở Việt Nam và nói rằng chưa có chỉ dấu đó là các con số sai. Trong một cuộc họp báo qua điện thoại, khi được hỏi lý do về con số người nhiễm thấp ở Việt Nam, liệu có phải liên quan tới chuyện xét nghiệm, chuyện truy tìm nguồn gốc gây nhiễm, chuyện ngăn chặn sớm từ tháng 1 hay vì Việt Nam từng có kinh nghiệm xử lý dịch SARS và H1N1, cũng như liệu có lo ngại về con số như với Trung Quốc hay không? Bác sĩ Barbara Marston, người đứng đầu nhóm công tác quốc tế về COVID-19 thuộc CDC trả lời rằng bà không nghĩ có bất kỳ ai thực sự hoàn toàn thấu hiểu lý do vì sao. Bà nói thêm xin trích, có rất nhiều yếu tố khác nhau dẫn tới điều đó. Một phần có thể là vì sinh thái, nhưng rõ ràng liên quan tới chất lượng phản ứng và tôi nghĩ rằng Việt Nam đã có phản ứng rất mạnh mẽ. Trong khi đó, một đồng nghiệp của bà Marston, bác sĩ John MacArthur, giám đốc quốc gia của CDC tại Thái Lan cho biết đã đi tìm hiểu từ nhóm an ninh y tế của CDC về con số người nhiễm thấp ở Việt Nam và được cho biết rằng Việt Nam có quyết tâm chính trị từ sớm ở cấp cao nhất và quyết tâm chính trị đó đi từ cấp trung ương xuống tới tận địa phương với cách tiếp cận toàn diện chứ không chỉ có Bộ Y tế. Trong một diễn biến liên quan tới việc trợ giúp các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 6 ra tuyên bố nói rằng Mỹ đã và vẫn tiếp tục là thủ lĩnh không thể chối cãi trong viện trợ nước ngoài toàn cầu và sự lãnh đạo của Mỹ trong việc đối phó với dịch COVID-19 tiếp tục kỷ lục về sự hào phóng đó. Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Việt Nam gần 9,5 triệu đô la để ứng phó với virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một thiếu sinh quân gốc Việt vừa tốt nghiệp trường quân sự West Point danh giá của Mỹ nói với VOA rằng ngôi trường này cho phép anh thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan quân đội để phục vụ đất nước và kêu gọi những bạn trẻ gốc Việt khác nếu muốn thì cũng sẽ làm được như anh. West Point, tên đầy đủ là Học viện Quân sự Hoa Kỳ, là trường quân sự lâu đời nhất nước Mỹ, tọa lạc bên bờ sông Hudson, New York. Đây là ngôi trường danh giá nhất trong hệ thống các trường đào tạo sĩ quan của Mỹ với tiêu chuẩn đầu vào rất khắt khe. Trong số các cựu sinh viên của trường có hai tổng thống là Ulysses S. Grant và Dwight Eisenhower. Ngoài ra còn có các tên tuổi nổi tiếng khác như Dallas MacArthur, tư lệnh quân đội Mỹ vùng Viễn Đông trong đệ nhị thế chiến, tướng David Petraeus, tư lệnh lực lượng hỗ trợ quốc tế ở Afghanistan và ông Mike Pompeo, đương kim ngoại trưởng Mỹ. Lễ tốt nghiệp niên khóa 2020 diễn ra hôm 13 tháng 6 với sự hiện diện và đọc diễn văn của Tổng thống Donald Trump. Đây là lần hiếm hoi mà lễ tốt nghiệp West Point không thực hiện đầy đủ các nghi thức do tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong tổng số 1.113 tân sĩ quan tốt nghiệp cấp bậc thiếu úy, có 7 tân sĩ quan người Mỹ gốc Việt. Đây là con số đại diện người Mỹ gốc Việt nhiều nhất từ trước đến nay tại ngôi trường quân sự danh giá này. Trao đổi với VOA, anh Andy Vũ, một trong 7 tân sĩ quan vừa tốt nghiệp ở West Point, cho biết lễ tốt nghiệp năm nay anh cảm thấy hơi buồn vì bố mẹ không thể có mặt để chia vui vì tình hình dịch bệnh. Anh chia sẻ điều anh ghi nhớ sâu sắc từ bài diễn văn của Tổng thống Trump là nhiệm vụ của những người sĩ quan trong quân đội Mỹ là phải chiến thắng trong các cuộc chiến tranh.
Anh đi trường West Point để làm sĩ quan là bây giờ là tốt nghiệp trường rồi, bây giờ mình phải nghĩ về mấy cái điều gì mà nước mình cần bây giờ rồi đi nhiệm vụ của sĩ quan đương nhiên là phải đi chiến thắng mấy cái chiến tranh của nước Mỹ.
Sắp tới anh Andy Vũ, cư dân thành phố Arlington, bang Texas, sẽ phải đến Alabama để học lái máy bay trực thăng trong một thời gian trước khi được điều động thực hiện nhiệm vụ vì binh chủng anh tham gia là không quân, anh cho biết. Anh nói anh cũng như các thiếu sinh quân khác ở West Point, một khi đã vào trường thì không sợ chiến tranh. Ai vào West Point cũng đều biết rằng mình có thể sẽ phải đi chiến đấu. Nếu đã học đến cùng thì tức là đã đồng ý rằng nếu đất nước gọi thì mình phải đi thôi, anh nói thêm. Anh nói anh không sợ chết mà chỉ lo cho bố mẹ và làm sao hoàn thành 100% nhiệm vụ. Lúc anh thi vào trường, bố mẹ anh có lo lắng nhưng ủng hộ vì biết đó là điều Andy muốn làm. Andy cho biết lý do anh chọn theo con đường quân sự là do hồi nhỏ rất thích xem mấy phim về lính biệt kích Mỹ. Đi lính thì có thể giúp đỡ được cho nhiều người hơn, còn nếu học bình thường thì không có nhiều cơ hội giúp đỡ những người bên ngoài. Anh Andy vốn sinh ra trong gia đình không có ai theo binh nghiệp, giải bày. Ngoài ra, một lý do nữa là học ở trường quân sự, anh không phải lo đóng học phí và khi ra trường không phải lo đi tìm việc làm như những người bạn cùng trang lứa khác, anh nói thêm. Theo lời anh thì lúc anh đăng ký dự tuyển vào West Point, anh không biết đây là ngôi trường như thế nào mà chỉ muốn thử coi mình có khả năng được nhận vào trường hay không. Sau đó, anh mới biết ngôi trường này tương đương đại học Harvard trong hệ thống đại học thông thường nên càng quyết tâm theo đuổi. Anh cho biết để được nhận vào trường, ngoài thành tích xuất sắc ở trung học, anh còn phải có điểm thi SAT cao, phải vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe, kiểm tra thể lực. Ngoài ra, anh phải được vị dân biểu liên bang đại diện cho địa hạt nơi anh ở phỏng vấn và viết thư giới thiệu cho nhà trường. Anh nói những năm học ở West Point, điều tạo cảm hứng cho anh là các tướng lĩnh cao cấp sau này đều là những học viên bình thường, không có thành tích xuất sắc, nhưng với nỗ lực sau đó đều đã thành công và được mọi người nhớ đến. Có một câu nói được các thầy cô nói lại mà tôi rất thích. Những người tạo nên lịch sử đã đi ra từ mái trường West Point, anh tâm sự. Về áp lực học tập ở ngôi trường quân sự này, Andy Vũ cho biết học nhiều hơn các đại học khác, với từ 20 đến 22 tín chỉ mỗi học kỳ, so với 16 tín chỉ ở các trường bình thường. Cuối tuần còn phải đi huấn luyện quân sự, cộng thêm mỗi năm phải kiểm tra sức khỏe 3-4 lần, vì công việc của lính đòi hỏi về thể lực rất cao, anh cho biết. Sinh viên ở trường có rất ít thời gian dành cho mình, mùa hè chỉ được nghỉ mấy tuần so với các bạn trường khác được nghỉ mấy tháng. Anh nói mặc dù lịch học căng thẳng và nhiều, nhưng anh thấy không khó lắm, có những đêm không ngủ phải làm bài, nhưng điều đó cũng là bình thường, vì sinh viên nào cũng phải vậy hết, anh cho biết.
Cái điều mà anh thấy là khó nhất là mình không có ở nhà, mình không có gần bố mẹ, mình xa nhà thì mình nhớ nhà thôi. Đó em nghĩ là cái điều mà khó nhất vì mình miss out on mấy cái sinh nhật của em của mình hay là sinh nhật của ba mẹ mình.
Khi được hỏi có lời nhắn nhủ gì với các bạn trẻ gốc Việt vốn cũng có ước muốn vào học ở West Point, Andy Vũ cho rằng ba mẹ người Việt thường sẽ không khuyên con cái mình đi lính mà đa số khuyên học bác sĩ, kỹ sư, luật sư.
Mình đừng có nên nghĩ là bởi vì là mình người Việt, mình không có bằng người bằng ta, mình không, người ta không có cho mình vô trường West Point người ta bởi vì mình là người Việt.
Nếu mình muốn làm thì mình có thể làm được, chỉ cần cố gắng không bỏ cuộc. Nếu mình chứng tỏ được khả năng thì người ta sẽ nhận mình vào thôi, anh nói thêm. Theo lời anh thì giới trẻ Việt nhiều người không biết về cơ hội mà trường quân sự West Point có thể đem lại, trong khi các bạn da trắng thường có bố mẹ hay cô chú đã qua trường West Point rồi, nên biết về cơ hội ở trường.
Thế giới bắt đầu biết đến Kim Yo-jong khi Triều Tiên, một đất nước hầu như hoàn toàn cô lập, hé mở cánh cửa đóng kín từ ba thế hệ để giao lưu với thế giới bên ngoài. Kim Yo-jong là em gái và phụ tá đắc lực, tín cẩn của Chủ tịch Kim Jong-un, nhà độc tài trẻ tuổi, nắm quyền sinh sát tại miền Bắc bán đảo Triều Tiên. Một thế giới tò mò khám phá một cách thích thú, một phụ nữ trẻ trung, năng động, dáng mảnh khảnh, ăn mặc giản dị và lịch sự. Khi Kim Yo-jong được cử sang Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông năm 2018. Đây là lần đầu tiên một thành viên của gia đình họ Kim ngự trị ở miền Bắc tới thăm Hàn Quốc sau chiến tranh Triều Tiên 1950. Trong chuyến thăm lịch sử, nụ cười tươi và cung cách tự nhiên của bà Kim Yo-jong khi giao tiếp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay lập tức chiếm được cảm tình của người dân miền Nam và sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Truyền thông quốc tế ví bà Kim Yo-jong như vũ khí mới của Triều Tiên trong chiến dịch thu phục nhân tâm, thu hút sự chú ý của thế giới và không cần thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa như mọi khi. và chuyến đi lịch sử này được coi là thành công vì giúp cải thiện hình ảnh của một nước Triều Tiên xưa nay vẫn khép kín, hầu như hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Sau đó, Kim Yo-jong thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh trai, lãnh tụ Kim Jong-un trong các cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội vào cuối tháng 2 năm 2019, thế giới lại chứng kiến bà Kim Yo-jong dáng dấp nhanh nhẹ, có mặt mọi lúc mọi nơi để kiểm tra và bảo đảm mọi sự đều suôn sẻ. Thượng đỉnh ấy thất bại khiến mối quan hệ đặc biệt giữa lãnh tụ Kim và Tổng thống Trump rơi vào bế tắc và các quan hệ liên triều trở nên căng thẳng trở lại. Đến tháng 4, khi nhà độc tài họ Kim biến mất một cách bí ẩn, không xuất hiện trước công chúng trong suốt 3 tuần lễ, có tin đồn ông Lâm trọng bệnh có thể đã chết. Ông Kim xuất hiện trở lại vào đầu tháng 5, nhưng tin đồn vẫn râm ran về tình trạng sức khỏe của ông và khả năng ai sẽ lên thay thế ông. Trước tình huống đó, mọi con mắt đều đổ dồn về Kim Yo-jong. Một số nhà phân tích suy đoán nếu lãnh tụ họ Kim có hề hấn gì, thì có khả năng ông sẽ trao quyền cho em gái, người được ông tín cẩn nhất, trong khi con cái của ông hãy còn nhỏ. Suy đoán này dường như có cơ sở bởi vì trong tuần qua, thế giới ngạc nhiên khi thấy bà Kim Yo-jong chủ động lên tiếng về nhiều vấn đề quốc sự. Hôm 9 tháng 6, bà loan báo tuyệt giao với Hàn Quốc. Bà gọi miền Nam là kẻ thù, đòi phá hủy văn phòng liên lạc liên triều, đe dọa sẽ có hành động quân sự nhắm vào miền Nam và nặng lời đả kích Tổng thống Hàn Quốc. Bà mô tả một bài diễn văn của Tổng thống Moon Jae-in đánh dấu kỷ niệm 20 năm cuộc họp thượng đỉnh liên triều đầu tiên là đáng ghê tởm. Báo Daily Mirror của Anh hôm 18 tháng 6 tường trình rằng bà Kim miệt thị miền Nam là đồ chó lai và tuyên bố sẽ điều binh tới vùng biên giới, làm tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh. Bà Kim Yo-jong miêu tả những người đào tị là rác rưởi của nhân loại hay những con thú hoang đã phản bội quê hương. Khó có thể liên kết những lời lẽ nặng nề và thái độ hung hăng đó với hình ảnh của một Kim Yo-jong đã chiếm được cảm tình của thế giới khi đến dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc hay sang Việt Nam dự thượng đỉnh Trump Kim. Bà Kim Yo-jong, em gái chủ tịch Kim Jong-un, là con gái út và duy nhất của ông Kim Jong-il và người vợ không chính thức bà Ko Yong-hui, một vũ công người Triều Tiên lai Nhật, theo báo Washington Post. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, thì Kim Yo-jong sinh ngày 26 tháng 9 năm 1987 tại Bình Nhưỡng. Nhưng trong tài liệu của Bộ Tài chính Mỹ thì Kim Yo-jong ra đời ngày 26 tháng 9 năm 1989. Chi tiết này được tiết lộ năm 2019 khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ ghi tên bà vào sổ đen những nhân vật bị trừng phạt vì những vi phạm về nhân quyền. Theo Washington Post, bà là con gái út trong 7 người con của ông Kim Jong-il. Thuở còn bé, Kim được gia sư giảng dạy ở nhà đến những năm 1990 và những đầu năm 2000, bà được đưa sang Thụy Sĩ theo học tại trường công lập tại thành phố Bern vào năm 1996 dưới tên là Park Mi-hyang. Chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên Bruce Brennett nhận định về bà Kim Yo-jong trong một bài báo của tờ Daily Beast được tạp chí Forbes trích lời. Kim Yo-jong là người thông minh, tính toán, nắm quyền hành lớn trong tay. Trong thành phần ưu tú của Triều Tiên, Kim Yo-jong là người có cơ may cao nhất để thừa kế ngôi vị quyền lực nếu ông Kim Jong-un có mệnh hệ gì. Kim Yo-jong gia nhập Đảng Lao động Triều Tiên năm 2007 và sau này làm bí thư cho cha trước khi ông Kim Jong-il qua đời vào năm 2011. Kim Yo-jong cũng phục vụ trong cương vị là phó chủ nhiệm thứ nhất Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Khi anh của bà, ông Kim Jong-un, lên cầm quyền, Kim Yo-jong trở thành ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị để thay thế một bà cô. Bà Kim là người luôn chăm chút và bảo vệ hình ảnh của người Anh trong vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Theo một chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Johns Hopkins, tiến sĩ Michael Madden, thì Kim Yo-jong là cố vấn thân cận và tín cẩn nhất của lãnh tụ Kim Jong-un.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 95 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are lead someone by the nose and henpecked.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là lead someone by the nose và henpecked.
Mylon and Mike are really made for each other. They get along well. They share many interests. They love music and the outdoors. They appreciate their families and friends.
Mylon và Mike đúng là có duyên với nhau. Họ hòa hợp, cùng chia sẻ nhiều thú vui, yêu nhạc, yêu cảnh thiên nhiên. Họ quý mến gia đình, bạn bè. Mike, I'm so thankful we get along well. Imagine the two of us quarreling, arguing often. I can't handle that. Mike, tôi cảm ơn trời là tụi mình hợp nhau. Thử tưởng tượng hai đứa mình cãi cọ, gấu ố hoài, thì tôi chịu không nổi.
Well, if we always quarrel, argue, then sorry, I'll have to run and hide from you.
Mike nói, à, nếu tụi mình cãi cọ gấu ó thì xin lỗi, tôi sẽ chạy và trốn cho xa khỏi cô. I'll have to behave myself then. How does that sound to you? Seriously, if you run, I run faster and catch you. You can't get away from me, okay? Vậy là tôi phải lo ngoan ngoãn thôi. Anh nghe thấy được không? Nói đứng đắn, anh mà chạy thì tôi sẽ chạy nhanh hơn, bắt anh lại, không để anh chạy thoát tôi, okay?
Wow, you make me think I'm priceless. Maybe I am, ha ha.
Mike nói, oh, cô làm tôi thấy tôi có giá quá đi. Có thể tôi có giá thật, aha. At least you're better than Alan. Ít ra, anh có giá hơn Alan.
Alan who? What are you talking about?
Mike nói, Alan nào? Cô muốn nói gì? Alan Britmark. He's the guy who gave you a ride to the airport to go to San Diego last week. Alan Britmark. Anh ta là người đưa anh ra phi trường đi San Diego tuần trước.
Oh, that's Al. Sorry, I'm so used to his nickname. So, what about him?
Mike nói, oh, đó là Al. Xin lỗi, tôi cứ quen với cái tên ngắn của anh ta. Thế có chuyện gì về hắn? He's well known as a yes dear husband. He's badly dominated by his wife. He's plainly afraid of her. Anh ta nổi tiếng là người vợ nói gì cũng thưa vâng. Anh ta bị vợ chèn ép. Anh ta sợ vợ lắm.
You mean he's henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D.
Mike nói, cô muốn nói là anh ta bị henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D. That's what I want to say. Yes, he's like a rooster pecked by a hen. A henpecked husband. Đó chính là điều tôi muốn nói. Đúng, anh ta như con gà trống, bị con gà mái mổ. Anh chồng sợ vợ.
That's what we hear, but possibly he just gives in for the sake of peace for all in the family.
Mike nói, đó là điều ta nghe nói, nhưng có thể là anh ta nhường nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Possibly so, if that's his choice. But I hope his wife doesn't go too far and doesn't treat him badly in public. That would make her look very bad too. Có thể thế, nếu đó là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi hy vọng vợ anh không đi quá đà, không bắt nạt chồng quá trước công chúng. Như thế là chính vợ anh cũng xấu luôn.
I hope she won't go so far as leading him by the nose. L-E-A-D him by the N-O-S-E.
Mike nói, tôi hy vọng cô vợ không quá đà đến độ lead, L-E-A-D, him by the nose, N-O-S-E. Well, if he lets her, maybe she'll lead him by the nose. That means she'll control him completely, right? À, nếu anh ta để cho vợ làm như thế, thì cô ta sẽ xỏ mũi anh. Nghĩa là cô sẽ hoàn toàn điều khiển anh, phải không?
I hope that will not happen. They both seem to be quite nice.
Mike nói, tôi hy vọng sẽ không như vậy. Cả hai đều có vẻ dễ thương. I agree. Al's a bit wimpy, but his wife is smart. She should know the limit. I think she truly loves him. Tôi đồng ý. Al hơi yếu tinh thần, nhưng vợ anh lành lắm. Cô ta sẽ biết giới hạn. Tôi nghĩ cô ta thực sự yêu Al.
Well, let's talk about us. Mylon, please don't try to lead me by the nose. Do you hear me?
Mike nói, à, nói về chuyện mình, Mylon. Xin cô đừng xỏ lỗ mũi tôi nhé. Cô nghe rõ chưa? Ha ha, are you the type that's easy to be led by the nose? No, sir, no, sir. Aha, anh có phải là loại người dễ bị xỏ mũi không? Thưa ông không, thưa ông không.
Come on, am I that bad? I'm really wimpy myself. I'm a yes, dear man.
Mike nói, thôi mà, tôi giữ thế đây à? Tôi yếu siêu à? Tôi là người, thưa em vâng ạ. Wow, so you are. Then why do you always stand your ground firmly once you've decided on something? I know you well. No, yes, dear. Ah, vậy anh là thế à? Thế thì sao anh cứ khư khư giữ vững lập trường khi đã quyết định cái gì? Tôi biết anh lắm mà. Không, thưa em vâng.
Mylon, please don't blame me. You wouldn't want to be near a henpecked man, would you?
Mike nói, Mylon, thôi, xin đừng trách tôi. Chính cô cũng đâu có muốn ở gần một người sợ vợ, phải không? That's funny. I think we ourselves are pretty reasonable. You're neither too weak nor too stubborn. Neither am I. Tức cười thật. Tôi nghĩ cả hai tụi mình đều khá phải chăng. Anh không quá yếu, mà cũng không quá bướng. Tôi cũng vậy.
Well, well, I know I am reasonable. But you, let me think about it. Ha ha.
Mike nói, à à, tôi biết tôi thì phải chăng. Còn cô, để tôi nghĩ lại xem. À ha. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Lead someone by the nose, nghĩa là xỏ mũi, và handpicked, nghĩa là sợ vợ. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.